Kính thưa cộng đoàn, qua những bài sách thánh chúng ta vừa nghe, tôi phải nói gì để chia sẻ với cộng đoàn? Như Thánh Phaolô đã nói, đức mến là trên hết. Cho nên tôi xin phép bắt đầu vào điểm đó. Và chúng ta phải thấy rằng, phải nói là ngay cái bài đọc thứ nhất và bài tin mừng cuối cùng cũng phải quy về điều đó. Đức mến, không có tình yêu thì chẳng có ý cái gì có ý nghĩa cả. Bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Jeremia nói về ơn gọi của mình. Ông cho thấy rằng là Chúa đã phán với ông từ khi, từ đời đời, Chúa đã nghĩ đến ông, Chúa đã có chương trình về đời của ông. Rồi Chúa đã gọi ông từ ngay thai nhi, từ khi còn trong lòng mẹ. Chúa nói rằng ta đã thánh hóa ngươi khi ngươi còn trong lòng mẹ. Có nghĩa là Chúa chọn Jeremia để ông thuộc về Chúa. Và cuối cùng khi ông đã ra đời thì Chúa gọi ông thật sự. Chúa trao cho ông cái nhiệm vụ phải làm ngôn sứ. Và Chúa cho biết rõ cuộc đời ông sẽ rất nhiều khốn khổ. Và quả thật thì theo truyền thống thánh kinh, ông Jeremia sống ở thế kỷ thứ 7 trước Chúa Giêsu đấy, ông đã trở thành hình ảnh tiên báo Chúa Giêsu. Cuộc đời ông rất là khổ, nhưng mà ông đã chấp nhận tất cả chỉ vì yêu mến. Bài đọc thứ hai, như ông bà anh chị em đã nghe, Thánh Phaolô đưa ra cái bài ca về đức mến. Ngài kể nhiều ơn Chúa ban, nhiều điều tốt đẹp, nhưng mà cuối cùng chỉ có đức mến là cao trọng hơn hết. Ngài tóm tất cả cuộc sống của tín hữu vào ba điều: lòng tin, lòng cậy, lòng mến. Thế thì trong ba cái đó, đức mến là quan trọng hơn. Thánh Phaolô nói rõ như vậy. Chúng ta có thể thấy trong cuộc sống của chúng ta đấy, có thể mọi sự đều rất tốt đẹp, nhưng mà lòng mình chai cứng, khô khan, không có tình yêu, không có tình yêu đối với con người, chẳng có tình yêu đối với Thiên Chúa, thì cuộc đời là vô nghĩa, hết sức vô nghĩa, và có thể chắc chắn nó sẽ gây ra nhiều cái khốn khổ. Bởi vì con người không có tình yêu là con người ích kỷ, là con người chỉ nghĩ đến bản thân mình và chỉ tìm cái gì cho có cảm hứng, chứ còn không nghĩ gì xa hơn. Và như vậy là khốn khổ, khốn khổ ngay ở đời này, và chắc chắn là khốn khổ đời đời nếu không có tình yêu. Thánh Phaolô đã nói cho chúng ta thấy rất rõ những ơn lành rất quý giá, nói tiên tri, nói các tiếng lạ, và ngay cả đức tin. Thánh Phaolô nói đức tin mà có thể chuyển núi rời non, mà không có đức mến thì cũng bằng không. Hy vọng rằng mỗi người chúng ta suy nghĩ lời Chúa có thể cảm nhận thấy điều đó trong cuộc sống của mình. Mình có thể thành công trong mọi vấn đề, tự nhiên cũng như là siêu nhiên, thân xác cũng như linh hồn. Nhưng mà nếu không có tình yêu Chúa, nếu không có ân sủng của Chúa, nếu không có đức mến, thì tất cả cuối cùng chỉ là cái án phạt cho chúng ta. Bởi vì không có tình yêu, chúng ta sẽ lạm dụng những cái hay, những cái tốt, những cái ơn Chúa ban, và để cho nó ra vô ích. Và có khi nó còn tác hại một cách khủng khiếp trong cuộc sống của chúng ta và đối với những người khác nữa. Trong bài tin mừng, chúng ta thấy Chúa Giêsu về quê hương của Ngài, về Nazareth, thì người dân người ta thấy Ngài nói năng rất là tuyệt vời, làm những chuyện mà có thể không ai làm được, họ rất thán phục. Và Thánh Luca nói rõ rằng những lời Chúa nói họ cho là đúng, là phải. Thế nhưng mà cuối cùng thì họ lại đặt vấn đề: ông này không phải là con ông Giuse, con ông Giuse trong làng mà chúng ta đều biết sao? Vậy thì tại sao ông lại có những cái chuyện lạ lùng như vậy? Đấy, ông bà anh chị em xem, Một cái sự mà chỉ sống vì cái gì có thể nhìn thấy bằng con mắt, động chạm bằng chân tay, mà không có một cái lòng tin và không đi sâu hơn nữa, là từ lòng tin đi đến một cái tình yêu, thì tất cả chỉ là đổ vỡ. Chúa Giêsu muốn nhắc nhở họ thì tất nhiên như lời chính Ngài đã nói, không có tiên tri nào, cũng có ngôn sứ nào được chấp nhận ở nơi quê hương mình. Thì đó là trường hợp của chính Ngài, cũng như là Giê-rê-mi-a đã được Chúa báo trước. Trước khi mà ra đời, Chúa đã chọn, đã gọi. Nhưng mà khi mà Giê-rê-mi-a được Chúa gọi đấy, thì Chúa cũng nói rõ cuộc đời của ông ta sẽ rất khổ vì là ngôn sứ, nghĩa là cái người mà sống lời Chúa, chuyển lời Chúa cho người khác. Thế thì ở đây Chúa Giê-xu gặp cái khó khăn đó ngay ở quê hương của mình. Ngài muốn tìm cách để mà khắc phục họ, thì Ngài nhắc lại những chuyện của lịch sử cứu độ ở trong Israel. Ngài nói rằng là ngày xưa thời Elia có nhiều bà quá lắm, ngay trong dân Chúa có nhiều bà quá, thế mà Chúa lại dùng Elia để đến với một bà quá người ngoại ở Sarepta thuộc dân Sidon. Tại sao vậy? Chắc chắn không phải là tại Chúa hẹp hòi, Chúa kỳ thị, nhưng mà tại lòng của con người không sẵn sàng để đón ngôn sứ, để mà đón nhận lời Chúa. Rồi Chúa cũng lại nhắc lại thời ông Elise, biết bao nhiêu người bị phong hủi ở trong dân Chúa, thế nhưng mà Chúa lại dùng ông Elise để đến với một người ngoại giáo, ông Naaman. Naaman là một viên quan chức lớn của xứ Syria thời bấy giờ, và chính chỉ vì ông ta biết theo ý vị ngôn sứ, bộc lộ lòng tin, và nhất là sự tin tưởng, tức là tình yêu, qua cái chuyện mà ông ngôn sứ ông ấy nói rằng là ông hãy xuống sông Jordan, sông của Israel mà tắm thì sẽ sạch. Thế thì ông bảo là ở bên nước tôi thiếu gì nước, còn sạch hơn là nước sông Jordan, tại sao phải xuống đây? Khi ông ấy nghe như vậy thì ông tức mình, ông bảo thôi thì không thèm nữa, ông bỏ ông đi. Thế nhưng mà người đời tớ của ông ấy nói, thưa cha, nếu mà ngôn sứ bảo làm cái gì khó khăn lớn lao thì còn có lý để mà từ chối. Đây ông ấy chỉ bảo đi tắm thì đâu có gì khó đâu. Cũng may là cái ông quan chức cao đó đã biết nghe lời người đời tớ của mình mà xuống sông Jordan thực hiện điều ngôn sứ đã nói, tắm và ông ta đã hoàn toàn sạch. Thế thì đấy, những cái chuyện đó nếu không có một cái lòng tin tưởng, nghĩa là không có cái tình yêu, thì làm sao mà thực hiện được. Chúa Giê-xu đã nhắc lại những chuyện đó để nhắc nhở người Nazareth đừng tưởng rằng mình quen thuộc với Ngài và mình coi thường Ngài. Chúa Giê-xu luôn luôn là lấy tình yêu để đối xử với mọi người, dù là có những lời trách móng hay những người nói có vẻ như là nó khó chấp nhận, nhưng mà tất cả chỉ vì thương yêu thôi. Ông bà anh chị em sống đời sống gia đình thì biết rõ chuyện đó. Nhiều khi mình phải gay gắt với con cái, mình phải cứng rắn, không phải là vì ghét, vì bỏ hay là cái gì khác tiêu cực, mà là vì thương thôi. Cho nên Chúa thì luôn luôn đối với chúng ta như vậy. Và Chúa Giê-xu là tình yêu của Thiên Chúa xuất hiện cụ thể trong cuộc sống của con người ngày xưa cũng như bây giờ. Sách thư Hy-bri đã nói rõ như vậy. Chúa Giê-xu vẫn như thế, ngày xưa thế nào bây giờ cũng vẫn vậy, và đời đời Ngài vẫn là như thế. Nghĩa là Ngài là tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại, Ngài là biểu chứng của tình yêu giữa chúng ta. Thế thì chỉ có tin vào Ngài, Ngài nói gì, Ngài làm gì đều vì yêu thương thôi. Và nếu như vậy thì chúng ta có thể tin tưởng và kiên trì đi theo Người, kiên trì cầu xin Người, chắc chắn ơn Chúa sẽ đến với chúng ta. Xin cho mỗi người chúng ta, năm nay là năm đức tin, nhưng mà đừng quên rằng Thánh Phaolô nó nói rất rõ, nếu đức tin của chúng ta vững mạnh như là có thể rời non rời núi, mà không có lòng mến thì chẳng có ích nghĩa gì hết. Lòng mến là sống trong tình, trong ân sủng của Chúa, phải mình cố gắng, mình sao mình tiến triển trong cái tình trạng đó, không phải chỉ là dậm chân tại chỗ. Mình được sống trong ân sủng của Chúa, nhưng mà rồi thôi thì chẳng quan tâm gì cả, ngày nào, tháng nào, năm nào nó cũng chỉ có thế thôi. Thế thì cái đời sống đó không có đạt. Thánh Phaolô viết thư cho các giáo đoàn, nhất là giáo đoàn Thessalonica. Ngài mong muốn rằng những gì anh em đã nhận được thì biết cảm tạ Chúa, và những gì anh em đã nhận được thì biết vì đó mà sống tốt hơn, càng ngày càng sống tốt hơn. Đó là sống tình yêu của Chúa. Và để làm sao bộc lộ tình yêu của mình đối với Chúa là luôn luôn nghĩ đến điều Chúa muốn, cố gắng tránh những điều Chúa không muốn.